SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin chính trong ngày với một số sự kiện đáng chú ý. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, công khai xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi việc hình sự hóa đồng tính luyến ái trong lịch sử. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc đã không cung cấp vũ khí cho Israel trong 5 năm qua. Và liên quan đến Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Mỹ điện đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, đã đưa ra lời xin lỗi công khai đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi việc hình sự hóa đồng tính luyến ái ở tiểu bang này trong lịch sử. Trong bài phát biểu tại Quốc hội tiểu bang, ông Minns đọc lời khai của những người bị truy tố theo luật có hiệu lực hơn 40 năm. Ông Minns nói rằng tiểu bang đã sai lầm khi hình sự hóa vấn đề này và cả việc cố gắng thay đổi lối sống của mọi người. Thủ hiến Chris Minns nói, chúng tôi xin lỗi vì mọi người bị kết án theo luật lẽ ra không bao giờ tồn tại. Nó khiến mọi người phải trải qua mất mát, mọi người bị mất việc làm, mất tương lai hoặc mất tình yêu gia đình và bạn bè. Chúng tôi rất tiếc cho những người bị kết án hay nói cách khác, những người đã phải sống một cuộc đời khép kín vì những thay đổi của luật này. Trong khi đó, dân biểu công khai đồng tính duy nhất của Hạ viện là Alex Greenwick đã kêu gọi chính quyền tiểu bang cải thiện điều kiện sống cho các thành viên của cộng đồng LGBTIQ+.
My message to my colleagues today will be the same message as the LGBT community had.
Dân biểu Greenwick nói, thông điệp của tôi gửi đến các đồng nghiệp của tôi hôm nay sẽ giống thông điệp mà cộng đồng LGBTIQ+ đã đưa ra 40 năm trước. Hãy ra khỏi phòng ngủ, trút bỏ mọi thứ và để chúng ta được sống cuộc đời của mình. 40 năm trước, New South Wales đã hợp pháp hóa đồng tính luyến ái. 40 năm sau, chúng ta vẫn là người cuối cùng trên toàn quốc về quyền của LGBTIQ. Chuyển qua vấn đề quốc phòng và quốc tế, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc đã không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược khác cho Israel trong ít nhất là 5 năm qua. Tuyên bố này xuất hiện sau cuộc chất vấn tại Quốc hội liên quan đến hợp đồng trị giá 970 triệu đô la giữa chính phủ và một nhà cung cấp vũ khí của Israel. Elbit System, công ty được đề cập, đã gián tiếp liên quan đến cái chết của 7 nhân viên cứu trợ thuộc tổ chức World Central Kitchen ở Gaza, bao gồm cả Zomi Francom của Úc. Công ty đã phát triển máy bay không người lái thực hiện cuộc tấn công và được coi là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel trong các hoạt động quân sự ở Gaza. Ông Albanese cho biết cuộc trao đổi về vũ khí duy nhất giữa Úc và Israel trong 12 tháng qua là có liên quan đến việc sửa chữa hệ thống phòng thủ.
Just this week, defense officials confirmed that recent data published by DFAT.
Thủ tướng Albanese nói, chỉ trong tuần này, các quan chức quốc phòng đã xác nhận rằng dữ liệu gần đây do DFAT công bố đề cập đến việc xuất cảng vũ khí sang Israel vào tháng 2, đề cập đến việc xuất cảng một mặt hàng duy nhất cho lực lượng quốc phòng Úc và sẽ quay trở lại Úc sau khi nó được sửa chữa. Dữ liệu cũng bác bỏ quan điểm thông tin sai lệch đang được lan truyền. Trong một diễn biến liên quan tới dải Gaza, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một trường học ở miền trung Gaza, nơi được Liên Hợp Quốc sử dụng làm nơi trú ẩn cho dân thường. Quân đội Israel cho biết họ thực hiện vụ tấn công vì họ nhận được báo cáo rằng Hamas đang sử dụng trường học ở trại tị nạn Nusayriyat để cất giấu vũ khí và quân nhân. Các tuyên bố đã bị Hamas bác bỏ. Nhóm cáo buộc Israel đã thực hiện một vụ thảm sát kinh hoàng, trong khi các video trên mạng xã hội cho thấy phần còn lại của các lớp học đã bị phá hủy. Israel đang tiếp tục các hoạt động quân sự ở Gaza và Bộ Y tế địa phương báo cáo số thương vong đã vượt quá 36.000 người. Trở về với tình hình tại Úc trong vấn đề năng lượng, Thủ hiến tiểu bang Queensland Stephen Myers cho biết, chính phủ của ông sẽ cam kết chi 26 tỷ đô la cho kế hoạch năng lượng tái tạo lớn nhất nước Úc. Khoản đầu tư này sẽ được công bố trong ngân sách tiểu bang nhằm tài trợ cho một số dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ và truyền tải. Ông Myers cho biết, khoản tài trợ kỷ lục chỉ là con đường một chiều vì dự đoán cho thấy hơn 100.000 việc làm có thể bị mất nếu như Queensland đi chệch khỏi con đường năng lượng tái tạo. Ông nói rằng khoản đầu tư này sẽ bảo đảm tiểu bang sẽ đạt được mục tiêu phát thải.
If we don't build at least 7 gigawatts of 24-hour pumped hydro storage for renewable...
Thủ hiến Myers nói, nếu chúng tôi không xây dựng ít nhất 7 gigawatt lưu trữ thủy điện bơm liên tục 24 giờ cho năng lượng tái tạo, chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Và nếu chúng tôi không đạt được mục tiêu, hoạt động sản xuất sẽ bị chuyển ra nước ngoài và chúng tôi sẽ bỏ lỡ mất 87.000 việc làm vào năm 2035. Đến năm 2050, Queensland sẽ mất 145.000 việc làm. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đang đến thăm quần đảo Solomon, nơi bà đã tổ chức cuộc gặp với tân thủ tướng của đất nước này là Jeremiah Manili. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm quốc gia của Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles. Chính phủ liên bang đang cố gắng tăng cường quan hệ với một trong những đồng minh ở Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử ở nước này. Tân thủ tướng của quần đảo Solomon gần đây đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc. Điều này gây bất ổn cho quan hệ trong khu vực. Bà Wong cho biết chính phủ cam kết tiếp tục hợp tác với quốc đảo này.
As you know, I met with the new Prime Minister Manili. I welcomed the discussion.
Ngoại trưởng Penny Wong nói, như bạn đã biết, tôi đã gặp tân thủ tướng. Thủ tướng Jeremiah Manili, tôi hoan nghênh cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có, nơi mà ông ấy nói về cơ hội chuyển đổi mối quan hệ của chúng ta phù hợp với các ưu tiên của bạn, các ưu tiên của quần đảo Solomon. Tôi mong muốn được tiếp tục trò chuyện. Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác lớn hơn nhiều với quần đảo Solomon, phù hợp với các ưu tiên của các bạn. Trong khi đó, về lĩnh vực giáo dục đại học và di trú, Đại học Quốc gia Úc ANU đã trục xuất một sinh viên tham gia cuộc cắm trại ủng hộ người Palestine của trường vì những bình luận của công chúng vi phạm quy tắc ứng xử của trường đại học. Nguồn tin tại ANU đã xác nhận với SBS rằng sinh viên này đã bị đuổi học nhưng không bình luận về trường hợp cụ thể. Một đại diện từ khu trại ủng hộ Palestine tại ANU từ chối bình luận về hành động của trường đại học. Trong một tuyên bố, phát ngôn nhân của ANU cho biết trường đại học đang tiến hành một số cuộc điều tra về kỷ luật với các cáo buộc vi phạm quy định ứng xử của trường và tất cả các nhân viên và sinh viên tại trường đại học đều được tự do bày tỏ quan điểm và phản đối miễn là họ hành động không vi phạm chính sách học tập. Đến với vấn đề chống tham nhũng tại Úc, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia sẽ không bắt đầu cuộc điều tra tham nhũng đối với sự việc liên quan đến chương trình thu nợ tự động RoboDebt. Chương trình RoboDebt đã được sử dụng phương pháp tính trung bình thu nhập, một phương pháp mà tòa án liên bang cho là bất hợp pháp vào năm 2019, cũng như dữ liệu của Văn phòng Thuế Úc và Centrelink để tạo ra các khoản nợ an sinh xã hội. Nhiều khoản trong số đó hoàn toàn là sai sự thật. Được biết, 6 quan chức nhà nước được chuyển đến NAC sau Ủy ban Hoàng gia để tham gia chương trình RoboDebt và không ai trong số đó sẽ bị truy xét. Đến với thời tiết, người dân New South Wales đã được cảnh báo chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt hơn. Nhà khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn và lũ quét ở nhiều nơi trong tiểu bang, nhưng điều kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến cả tiểu bang Victoria. Phát ngôn nhân của nhà khí tượng là Angus Hines cho biết, họ dự kiến sẽ có thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao nguyên, miền Trung và miền Nam, cũng như một khu vực rộng lớn ở phía Đông Nam. Thế nhưng ông nói rằng vùng cực Tây Nam của Tây Úc cũng sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng thời tiết.
The wet weather will kick off in both of those regions late on Thursday and then it is expected to be quite wet on both.
Thời tiết ẩm ướt sẽ bắt đầu ở cả hai khu vực này vào cuối ngày thứ năm và sau đó dự kiến sẽ khá ẩm ướt ở cả hai vùng biên giới của tiểu bang cho đến thứ sáu. Ban đầu chúng ta sẽ thấy thời tiết ẩm ướt bắt đầu ở miền Trung và miền Nam New South Wales. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía đông của tiểu bang Victoria. Chúng tôi dự đoán một số nơi sẽ có lượng mưa với 3 con số. Đúng như vậy, lượng mưa sẽ là 100mm, nếu không muốn nói là nhiều hơn ở xung quanh các nơi được dự đoán như là Illawarra và bờ biển phía Nam. Thời tiết sẽ ẩm ướt ở Sydney, nhưng chỉ lưu ý ở mức này, mưa nhiều nhất dự kiến sẽ ở phía Nam thành phố. Và tiếp theo là tin Việt Nam. Hôm 5 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã điện đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái để thảo luận việc tăng cường quan hệ kinh tế và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Bộ Tài chính Mỹ thông báo. Bộ trưởng Yellen đã nhấn mạnh sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và phiên đối thoại chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô mới giữa hai nước, giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông báo này cho biết thêm. Bà Yellen cũng đã bày tỏ rằng Mỹ ủng hộ việc thúc đẩy chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Khái nói trong cuộc điện đàm rằng chính phủ Việt Nam hoan nghênh các đánh giá tích cực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian qua đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam. Ông nói thêm rằng thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp trình độ phát triển của thị trường ngoại tệ và yếu tố kinh tế nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Ông Khái kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đưa ra những đánh giá khách quan, xem xét các yếu tố và bối cảnh kinh tế đặc thù của mỗi quốc gia. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Việt Nam liên tục vận dụng tất cả những cơ hội có thể để yêu cầu Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, một quy chế mà Hà Nội muốn có được nhằm tránh những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Vào tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã tổ chức buổi tranh luận từ cả hai phiên điều trần trực tuyến tại thủ đô Washington như một phần của quá trình đánh giá, xem xét khả năng cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 tới đây. Cần nhắc lại rằng Mỹ hiện nay là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 38,6 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay theo trang Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 66.55 xu Mỹ và 16.998 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, tại Perth có một vài cơn mưa nhiệt độ từ 12 đến 20, Adelaide nhiều mây 7-17, ở Melbourne có một chút mây 9 đến 17 độ, Hobart trời nhiều mây 7-14, ở Canberra có thể có mưa 6 đến 15, Wollongong có thể sẽ mưa nặng hạt 14-18, ở Sydney trời mưa 11-19, tại Newcastle trời mây rải rác 9 đến 19 độ. Ở Brisbane, trời nắng, nhiệt độ từ 10 đến 20. Tại Cairns, nắng đẹp, 17-26. Và ở Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 29.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.